Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử trong đạo tràng, sáng hôm nay là mùng 6 tháng 9 âm lịch, ngày giảng hàng tháng tại 26 Nguyễn Văn Linh, thành phố Hải Phòng, nơi tu tập chính của đạo tràng Hải Giác. Lâu nay mình nghe từ đạo tràng mình nghe có lạ. Một cái áo mình mặc ở ngoài này mình gọi là áo pháp hoặc là áo giới, người miền Nam thì gọi là áo tràng. Mình nghe cái từ áo tràng và nghe cả cái từ đạo tràng, nghe nó hay hay, nó lạ lạ, mà nó lạ quá cho nên mình không hiểu nó là gì. Trong kinh Duy Ma Cật có một lần ngài Xá Lợi Phất mới đi gặp ông cư sĩ Duy Ma Cật từ trong chợ ông đi ra. Gặp nhau thì phải chào rồi, nhưng mà cũng biết là thấy từ trong chợ đi ra, nhưng mà cũng hỏi giống như mình là biết người đó đi chợ nha, buổi sáng thấy xách cái giỏ đi chợ, nhưng mình cũng hỏi một câu, nhiều khi mình gọi là hơi thừa đó, là đi đâu đấy. Ngài Xá Lợi Phất cũng hỏi ngài Duy Ma Cật rằng là ngài từ đâu ra thế. Ông nói tôi từ đạo tràng mới ra. Hỏi ngài từ trong chợ ra mà tại sao ngài bảo là từ trong đạo tràng ra. Ngài Duy Ma Cật mới nói một câu là phòng trà tửu điếm vi thanh tịnh đạo tràng. Là dẫu ở phòng trà, ở quán nhậu, quán rượu á, tửu điếm là quán rượu, thì nó cũng như là thanh tịnh đạo tràng, là một đạo tràng thanh tịnh. Như vậy đạo tràng là ở chỗ nào? Ở chợ có đạo tràng không? Có không? Có không? Đạo tràng sao ra ngoài chợ thấy người ta mắng nhau không? Có đôi khi cướp, có đôi khi móc túi nữa. Những nơi nào thanh tịnh? Tức là chỗ nào ngài Duy Ma Cật bảo rằng mình nhìn thấy có người này tốt, có người này xấu, có người này dễ thương, người kia dễ ghét, đó là do tâm mình không có tịnh, mình còn phân biệt. Nếu tâm mình tịnh, tâm mình sạch thì ở đâu cũng là thanh tịnh đạo tràng. Ý ngài Duy Ma Cật như vậy. Có một vài người thì thấy thỉnh thoảng Phật tử chúng ta lại quy tụ thành những đạo tràng để cùng tu với nhau. Người ta bảo tu sao không về chùa tu mà phải tập trung ở bên ngoài như thế này, nó không có thanh tịnh. Nhưng mà thanh tịnh hay không là do đâu? Do đâu ạ? Nếu mình có thể mình nói dễ hiểu hơn là do mỗi con người thanh tịnh. Nếu như một người với tâm thanh tịnh, người đó dẫu đang ở ngoài chợ, người đó vẫn là người đáng kính, đáng kính trọng. Nhưng dẫu như một người dẫu ở trong chùa hay ở trong những đạo tràng tu tập mà tâm không tịnh, thì người đó là người cũng không đáng quý, không đáng trân trọng. Vì thế mình làm sao ở nơi nào mình sống chung với nhau mà có hòa hợp và thanh tịnh, thì nơi đó gọi đó là gì? Đạo tràng. Đạo là dạy đạo. Chữ đạo có nghĩa là con đường, đạo có nghĩa là chân lý, và đạo có nghĩa là đạo đức, tức là bổn phận. Bổn phận. Và đạo có nghĩa là chân lý. Nhà Phật gọi là lý tánh tuyệt đối. Đạo có nghĩa là chân lý. Đạo tràng, chữ tràng có nghĩa là trường. Người Việt Nam của mình, đặc biệt là người miền Nam, đọc trại âm ra là đạo trường. Giống như chữ Trường An, có người đọc thành gì? Tràng An, có người đọc thành Tràng An. Chữ tràng tức là chữ trường, tức là đạo tràng, tức là gì? Là đạo trường, tức là trường dạy, dạy đạo, trường nơi dạy và thực tập theo đạo đức. Thì bất cứ nơi đâu thì đều có thể là đạo tràng, nếu những con người ở đó đều sống hòa hợp và thanh tịnh. Hòa hợp và thanh tịnh. Ngày xưa thì cái chữ đạo tràng này ở trong tiếng Phạn họ dùng cái từ đó là A Lan Nhã, hay còn có nơi phiên âm là A Luyện Nhã, là nơi tránh xa thế tục và yên ắng bật cả tiếng hồng trần, tức là tiếng họp chợ, tiếng nói chuyện, tuyển cãi cấu qua lại với nhau bật cả tiếng hồng trần, thì người ta gọi đó là A Luyện Nhã, tức là nơi thanh vắng u tịch. Mà ngày xưa những nơi thanh vắng và u tịch ở Ấn Độ thường là ở đâu? Ở trong rừng, mà đặc biệt rừng gì? Rừng xác chết. Rừng xác chết gọi là Thi Lâm. Thi Lâm tức là rừng xác chết. Người Ấn Độ có một phương pháp để an táng người đã mất, đó là Thi Lâm, tức là lâm táng, tức là mang vào trong rừng, vất vào đó để cho muôn thú nó đến tự chia thức ăn. Nói đến điều này thì mình mới thấy một điều nó cũng nghịch lý ở đất nước Việt Nam và như Trung Quốc chẳng hạn. Việt Nam, Trung Quốc trước đây, bây giờ thì cũng mai một đi nhiều rồi, là những đất nước có văn hóa thuần túy ảnh hưởng bởi Phật giáo rất là nặng nề. Mà Phật giáo của mình luôn luôn là không bao giờ mà gọi là phung phí hay là đổ quá nhiều tiền của tâm huyết vào những chuyện gọi là không đâu. Những chuyện mình luôn luôn nói rằng thân người là vô thường, thân người là bất tịnh, thân người là cấu uế. Nhưng mỗi khi làm đám tang cho một cái thân người tốn bao nhiêu tiền? Tốn bao nhiêu tiền ạ? Có những người tốn cả tỷ để chôn một cái xác thối mất 1 tỷ đồng, bằng có thể cứu sống hàng chục người bị bệnh nặng, có thể nuôi sống một người trong vòng cả 1 năm, và có thể cứu giúp cho bao nhiêu người ngặt nghèo. Nhưng mà mình chỉ đi chôn cái xác chết. Mà cái này ảnh hưởng bởi cái văn hóa của kinh lễ của Nho giáo. Đám tang phải như thế này, phải như thế kia, phải đầy đủ lễ mới được. Đó là một trong những thứ nó nghịch lý với cái văn hóa Phật giáo, và đặc biệt là người Việt Nam của mình. Cái ảnh hưởng nó lai tạp cái văn hóa của người Trung Quốc. Cho nên ngày xưa là A Lan Nhã, tức là đạo tràng, thì thường ở gần những cái rừng xác chết, thì nơi đó không ai lui tới hết. Không ai lui tới những nơi đó, thì nơi đó luôn luôn rất là vắng. Mà nơi đó nó rất thuận tiện cho người tu tập. Thứ nhất là nó yên, thứ hai là gì? Ngồi nhìn xác chết mà tu. Quý vị có bao giờ ngồi nhìn xác chết mà tu chưa? Thấy người ta chết sợ khiếp. Sợ khiếp vía. Bố mẹ mình khi sống, mình nằm, mình ngủ, mình ôm, mình ấp, kể cả vợ chồng với nhau, nhưng mà khi chết rồi là tránh xa, không dám sợ đến. Có những người bố mẹ mất rồi bảo vào nhìn mặt, không dám vào nhìn, sợ. Cho nên mình có cái từ gọi là đám ma, ma chay. Mới đang sống là người vừa tắt thở cứ bảo là ma. Vì vậy cái nơi Thi Lâm, nơi ít người đến và nơi nhìn cái xác chết nó thối rữa, nó trương sình, rồi muôn thú đến nó sâu xé, nó ăn, và cuối cùng nó còn có một bộ xương khô đầy mùi phẫn uế bốc lên, để ngồi để quán niệm vô thường về cái thân, về sự bất tịnh của thân, từ đó diệt đi những cái tâm ái dục. Đó là cái đạo tràng ngày xưa như vậy. Như vậy đạo tràng ngày xưa nó có sạch sẽ, nó có thanh tịnh không? Có thanh tịnh không? Sạch sẽ không ạ? Không hề. Nhưng mà nó thanh tịnh sạch sẽ ở chỗ nào? Tâm các vị đó nó thanh tịnh. Dẫu ở ngay kế bên đó là một rừng xác chết, mình ở đây có một cái xác chết mà không chôn nghe khủng khiếp rồi, cả một rừng. Đó là đạo tràng. Nó có những cái đặc thù của từng vùng miền, có những nơi đặc biệt. Ở phía Bắc chúng ta thì Phật giáo bị tổn thương sau thời gian chiến tranh và sau thời gian thời bao cấp kéo dài, tổn thương rất nhiều. Ngày hôm nay những ngôi chùa tổ chức giảng dạy giáo lý và đạo tràng tu tập hầu như nó còn quá ít, nó chưa đủ phục vụ cho mọi người đang hướng tâm nỗ lực tu tập đang thiếu. Thì những cái đạo tràng, nơi chùa là nơi quy tập để lập đạo tràng, nhưng mà chùa không thể lập được thì phải làm sao? Phải lập ở những nơi khác, những nơi nào có điều kiện. Nhưng chúng ta nên nhớ, ở đâu nếu như tâm thanh tịnh, nơi đó là đạo tràng. Dẫu ở trong chùa nhưng mà tâm không thanh tịnh thì vẫn có những chuyện gây gỗ, bất tịnh xảy ra. Đạo tràng đó là do những con người thanh tịnh, những con người tin Phật, kính Phật tạo nên, chứ không phải là do cái cảnh bên ngoài mà tạo thành gọi là đạo tràng đâu. Cảnh bên ngoài đóng một vai trò rất là nhỏ. Vì sao chúng ta phải luôn luôn ở và tu tập phải có đạo tràng? Vì sao? Vì con người của mình không bao giờ sống riêng một mình được. Kể cả từ tu tập cho đến làm Phật sự, không thể nào ở một mình được. Cũng có những các vị tu có một thời gian nhập thất hay là tịnh tu sẽ ở một mình, nhưng mà chỉ trong một thời gian nào đó, chắc không phải ở cả đời được. Không thể được. Nếu ở cả đời thì tâm từ nó sẽ bị mai một. Mình thương người nhưng mình không bao giờ đi ra để giúp người, làm gì giúp người, thì tâm từ bi của mình mỗi ngày nó sẽ mất dần. Hạnh nguyện từ bi của mình nó sẽ không được thành tựu. Giống như mình bảo rằng mình thương bạn mình quá, mình thương bố mẹ mình quá, nhưng chưa bao giờ mình nói một lời tử tế với bố mẹ. Mình chưa bao giờ bưng một bát cháo khi bố mẹ già yếu, đau ốm. Mình chưa bao giờ làm điều đó. Thì cái tình thương của mình nó chỉ là trên ngôn ngữ, và dần dần nó sẽ bị phai nhạt dần dần. Cái người tu nếu mà cùng trong thời gian để mà gọi là luyện tâm cho nó trở thành vững vàng thì cần thiết phải ở một mình, nhưng trong một khoảng thời gian nào đó thôi. Rồi sau đó phải về lại trong chúng sinh, về lại trong đạo tràng, cùng tu, cùng làm Phật sự. Như thế nó mới là, thứ nhất, mình vừa có hạnh phúc mà mang lợi lạc cho mọi người. Mình thấy nè, những người mà ai đó mà bị phạm tội, bị là những đối tượng nguy hiểm đối với xã hội thì sao? Người ta giam, phải không? Ta làm trong nhà tù, người ta giam cách biệt người đó với mọi người. Nhưng mà người đó vào tù mà người đó thuộc cái loại là tội ác ghê gớm mà cần phải trừng phạt. Mà một sự trừng phạt đó là gì? Biệt giam, giam một mình. Ở một mình là một sự tra tấn ghê gớm. Sự cô đơn một mình, sự tra tấn ghê gớm. Người đó biệt lập, không cho giao tiếp, không cho nói chuyện. Đó là một sự vừa tách ra để tránh nguy hiểm cho cộng đồng, nhưng thực sự đó cũng là một sự trừng phạt. Sự trừng phạt đó. Trong giáo lý nhà Phật nói sao? Một bông, nhìn vào một bông hoa, mình thấy có cả bầu trời. Quý vị nhìn trong bông hoa thấy có bầu trời không? Thấy chưa? Nhìn trong một chiếc lá thấy cả bầu trời. Hay là đạo Phật cũng nói một câu cũng nghe ghê gớm hơn. Trên một đầu chân lông có 3.000, có cả tam thiên đại thiên thế giới. trên một đầu chân, một đầu sợi lông của mình. Hay nói gần gần dễ thấy nó lớn hơn, trên đầu sợi tóc của mình có tam thiên đại thiên thế giới. Tóc của thầy ngắn quá thầy không thấy. Tóc có còn dài, tóc có còn dài, có thấy không? Có thấy tam thiên đại thiên thế giới nằm trên đầu sợi tóc không? Có không, thấy chưa? Quán chiếu thấy được không? Thấy được tam thiên đại thiên thế giới trên đầu sợi tóc không? Thấy chưa? Không thấy. Để nuôi được một sợi tóc dài ra, nó cần có những điều kiện nào? Để có một sợi tóc dài ra, mình phải có những điều kiện nào? Điều kiện đầu tiên là phải có máu huyết, có canxi, có một số những cái khoáng vi lượng. Mà muốn có những cái khoáng vi lượng, có máu, có huyết để nuôi đó, thì mình phải ăn cái gì? Ăn rau, ăn quả, ăn thịt, có đúng không? Rất là nhiều người ăn chay thì ăn rau, ăn quả. Người ăn mặn thì ăn thịt, ăn cá. Rồi gì đi nữa cũng phải có rau quả vào nữa. Rau quả từ đâu mà có? Rau quả từ đâu có? Rau quả trồng dưới đất mà có, từ đất mà nuôi lên. Rau quả từ đâu mà sống? Nó thứ nhất, gốc nó hút dinh dưỡng nước, đất nước từ đất. Nước dưới đất có từ đâu? Từ do mây, không khí ở trên trời để tạo ra bầu khí quyển của mình. Nó cả hàng trùng trùng những nguyên tố khác để tạo ra một bầu khí quyển của mình. Những cái nguyên tố tương tác, cái bầu khí quyển của mình nó dày là độ 65 km là xương và hơi nước. Dày khoảng 65 km, độ dày của nó đó. Mình nhìn lên tầng ozone của mình nó dày tầm cỡ đó. Cỡ 65 km đến 100 km. Toàn là hơi nước và xương. Cho nên ánh nắng nó chiếu vào, nó không chiếu trực tiếp, cho nên mình mới chịu nổi. Chứ nếu nó chiếu trực tiếp là thầy trò mình lột da hết. Mà nhiệt độ trái đất nó lên cũng cả đến cả hàng 6-70 độ thì mình cũng trở, cái nhà mình không khéo, không có máy điều hòa, nó sẽ trở thành cái lò bánh mì. Thì phải có mặt trời, phải có mặt trăng, phải có đầy rất những nhiều nguyên tố mới tạo ra rau quả của mình. Như vậy trên đầu sợi tóc của mình nó có rất nhiều những nguyên tố đó, có cả tam thiên đại thiên thế giới mới nuôi lên được một lá rau đó ăn vào. Hay kể cả con vật nó ăn rau, ăn quả, ăn lúa, ăn bắp, nó mới tạo thành thịt của nó. Mình ăn thịt của nó vào cơ thể mình nuôi mới thành ra một sợi tóc. Như vậy trên đầu sợi tóc có tam thiên đại thiên thế giới không? Đấy, tam thiên đại thiên thế giới trên đầu sợi tóc là như vậy. Nhìn trên một bông hoa thấy cả một bầu trời. Nếu không có bầu trời sẽ không có bông hoa. Không có bầu trời, không có mặt trăng, không có mặt trời, làm gì có bông hoa? Không có được. Theo lý nhà Phật là trùng trùng duyên khởi. Cái này có và cái kia có. Cái kia nương cái nọ có, và chúng ta nương tạo với nhau, tạo thành một mắt lưới đang dày đặc. Cho nên nhà Phật mới có là có cái này mới có cái kia. Mà sở dĩ có cái kia là nhờ có cái này. Chứ đừng nghĩ rằng mình không cần ai hết. Chúng ta là một cá thể độc lập, không có đâu. Chúng ta luôn luôn sống cần với cộng đồng. Thành tựu của đạo tràng Hải Giác ngày hôm nay không phải một mình thầy làm được, mà không phải do một chúng trưởng làm được, hay do một liên lạc viên nào đó, thư ký làm được, hay là do chủ sở hữu căn nhà 26 Nguyễn Văn Linh làm được. Không do một người nào làm được hết, mà do rất nhiều nhiều nhân tố tạo nên, cả hữu hình và vô hình. Như vậy để làm thành tựu những Phật sự, để đời sống của mình được có hạnh phúc an lạc ở hiện tại, và có thể nói là hạnh phúc giải thoát ở tương lai, thì chúng ta phải làm gì? Phải làm gì? Một yếu tố cần thiết phải làm gì? Phải sống chung, tu tập chung. Có đúng không ạ? Phải sống chung, tu tập chung và cùng làm việc Phật sự chung. Hay có thể nói là chúng ta cùng đi một con đường, cùng đi một hướng để đến hạnh phúc và giải thoát, hay là đi đến an lạc giải thoát. Hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện với đề tài là cùng đi đến an lạc hạnh phúc. A Di Đà Phật. Mỗi lần thầy được có một cơ duyên nào đó mà được đi ra nước ngoài chẳng hạn, thì thường cái thích nhất là thì thường đến để đến các cái tu viện lớn của các nước để làm gì? Học cái cách tổ chức của người ta, cách tổ chức những đạo tràng hay là những hội đoàn, và cái phương pháp mà trình bày tín ngưỡng Phật giáo với nhiều phương pháp, với nhiều phong cách khác nhau từ luôn. Nhưng mà thật sự ra, khi mình đi ra, mình mới thấy có một điều mình buồn, đó là sao? Những đạo tràng, những hội đoàn của người ta nó đoàn kết. Mình thấy người Hoa, người Trung Quốc ở Việt Nam mình là thấy người ta đoàn kết, đúng không? Chỗ nào có người Trung Quốc là chắc chắn sẽ có một hội quán. Có một hội quán. Và kế hội quán đó là sẽ có đền. Và có đền là có chùa. Luôn luôn như vậy. Để làm gì? Để những người mà cùng làm một nghề nghiệp, cùng làm chung một lĩnh vực, sẽ hội họp với nhau, trao đổi với nhau. Thường xuyên hội họp, thường xuyên ngồi lại với nhau là một trong 7 yếu tố của Đức Phật bảo là đó là một sức mạnh mà không ai có thể xâm hại được. Thường xuyên ngồi lại với nhau, cũng thường xuyên hội họp với nhau, mà hội họp trong hòa hợp và chia tay trong đoàn kết vui vẻ, thì đó là một tập thể không ai phá được. Không có thể bất cứ ai phá được. Mà một đất nước có được yếu tố đó, một yếu tố đó thì cũng khó ai phá được. Nhưng mà Đức Phật nói là 7 yếu tố bất xâm hại. Tức là một đất nước, một tập thể nào có 7 yếu tố này thì không ai xâm hại được. Trong đó một yếu tố quan trọng là thường xuyên hội họp, và hội họp trong hòa hợp, chia tay trong đoàn kết vui vẻ. Đó là yếu tố lớn nhất, nhất trong 7 yếu tố. Qua các hội đoàn người ta nó mạnh lắm. Cho nên chùa của người ta đó, mình không là gì hết. Con đến Nhật Bản mà cái cổng tam quan của một ngôi chùa Nhật Bản thôi, nó lớn phải là... Ở miền Bắc thì thầy không đi nhiều chùa mà không nhớ rõ lắm. Nhưng mà ví dụ như cái thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên chẳng hạn, gom cả thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên vào mới bằng cái cổng tam quan của người ta thôi. Nó chỉ bằng cái cổng tam quan người ta thôi, không là gì hết. Cổng tam quan người ta uy nghi lắm. Tại vì sao? Người Nhật có phong cách là làm cổng tam quan rất là to, nhưng mà chính điện thì lại bé. Vì chính điện chỉ để Phật và đến chiêm bái thôi, chứ không có tu tập trong chính điện. Nếu ai muốn ở lại tu tập thì đi vào phía bên trong nội viện. Nội viện có những viện tùy theo tu viện, nhưng mà có một số tu viện là người ta chia ra làm đôi. Một nửa bên ngoài phía trước là nơi dành cho Phật tử đến tu tập. Yên ắng, bật vào đấy không nghe một tiếng gì hết. Vì từ bãi đổ xe đi vào đến những tu viện nó phải mất hết 1 cây số. Mất 1 cây số đến 2 cây số. Từ bãi đổ xe đi vào. Mình mà đi như thế chắc chùa nào mà từ bãi đổ xe mà đi vào 1 cây số chắc là lần sau mình sẽ không đi nữa. Không dùng loa phóng thanh hoàn toàn. Các tu viện ở bên Nhật không dùng loa phóng thanh. Không dùng loa phóng thanh. Quản lý vô cùng là hay. Có thể nó rất là hay. Im phăng phắc. Phật tử ở lại tu ở phần nội viện, 1/3 nội viện phía trước, 2/3 nội viện phía sau. Những dãy nhà ở của chư Tăng dài hun hút, dài liên tục. Phía sau đó có trai đường là nơi ăn cơm, có nơi thiền đường để ngồi thiền, và có nơi pháp đường để nghe pháp. Và những dãy nhà ở có sân tập thể thao phía sau rất là rộng. Nhưng phía trước thì cổng tam quan thì to lắm, để mà gọi là giống như là thể hiện phô trương cái sự hưng thịnh của ngôi chùa. Nhưng mà chính điện thì bé lắm. Chính điện là nơi chỉ đến lễ rồi đi thôi. Ai đến đến đó là lễ Phật 3 lễ rồi đi thôi. Là dành cho khách thập phương vãng lai chiêm bái. Tu tập thì vào bên trong, đi sâu sâu vào nữa. Người ta một dân tộc cũng không đông lắm đâu. Không đông lắm. Dân số người ta ít hơn mình. Nhưng tại sao người ta làm được những Phật sự to lớn như thế? Do đâu? Người ta biết sống chung. Biết sống chung hạnh phúc và biết cùng hướng đến. Dẫu rằng là trong một tập thể nó có người này, nó có người kia, nó thật sự nó cũng có người dễ thương và có người dễ ghét. Nhưng mà người này dễ ghét với mình, nhưng mà sao? Nó sẽ dễ thương với người khác. Tại sao đối với mình thì dễ ghét mà đối với người khác dễ thương? Không phải người này hoàn toàn dễ ghét hết đâu. Không phải. Tại người này cũng có những cái dễ thương, nhưng mà mình không nhìn ra, mà người khác nhìn ra được. Như vậy chứng tỏ trên cuộc đời này không có người dễ ghét. Chỉ có điều là mình chưa nhìn ra cái chỗ dễ thương của người ta thôi. Mình chưa nhìn ra được. Chưa nhìn ra. Hãy nhìn cho kỹ, nhìn cho thật rõ thì sẽ thấy được chỗ dễ thương. Trong một cái câu chuyện nói về ba sợi lông của con sư tử, về có một ông bố, ông mất vợ sớm. Người vợ có vừa sinh ra cho ông một đứa con trai thì bà ốm và qua đời, ốm nặng qua đời. Ông mới thì để chăm cậu con trai, thì đây là câu chuyện người Tây Phương thì chắc chắn cần có bàn tay người phụ nữ. Ông mới cưới thêm một người vợ nữa, lựa một người vợ vừa hiền vừa đạo đức để về chăm cho con trai của ông. Cô này thật là người đạo đức, rất yêu trẻ con. Nhưng mà về cô rất cố gắng để xem đứa bé này như đứa con ruột của mình. Nhưng mà đứa bé này nó không chịu. Mỗi lần bà xưng là mẹ và xưng con với nó là nó đuổi bà đi. Nó nói bà không phải là mẹ của tôi, mẹ tôi chết rồi. Bà đừng có, vị trí mẹ của tôi chỉ có mẹ tôi được phép gọi như thế thôi. Cô buồn, cô rất là buồn. Hôm đó cô mới đến trong làng, một vị thông thái trong làng, và xin cho một phương pháp để làm sao mà gần gũi yêu thương được đứa con này. Và đứa con, bà bây giờ bà xem nó như một đứa con của mình rồi đó, nhưng mong muốn sao? Nó xem bà như một người mẹ ruột. Bà mong muốn như thế, bà luôn luôn mơ ước như thế. Ông nhà thông thái này, ông nhìn cô một hồi, ông nhìn rất là hồi lâu, ông nhìn cô rất kỹ, ông im lặng một hồi lâu. Ông mới nói, ta có một vị thuốc, nhưng mà ông lắc đầu, khó làm lắm. Cô này hỏi, khó đến đâu con cũng sẽ kiên quyết làm. Ông nói, vậy nếu con kiên quyết, ta sẽ chỉ cho con một cách. Con hãy đem cho ta ba sợi lông của một con sư tử còn sống, tức là nhổ khi nó còn sống á, mang về đây ta sẽ làm cho con một vị thuốc. Mọi đứa con khi nó uống vào là tất cả những cái độc tính ngang ngược của nó sẽ tiêu hết. Con nghe nói thì sợ thật, nhưng mà tình thương nó kéo con về. Con về nhà, cô mất ngủ cả một đêm. Sáng hôm sau cô nghĩ ra một cách, cô đi mua một miếng thịt bò thật là lớn và thật là tươi, bỏ vào cái xô và đi ra ngoài bìa rừng, đến nơi những con sư tử thường ở đó, đến đó ra mà con sư tử nó thấy cô, nó vừa gầm lên một cái là cô vứt cái xô đó, cô ù té, cô bỏ chạy. Con sư tử thấy cô này bỏ chạy, nó nghe mùi thịt tươi, mùi máu tươi, nó lên cái xô, nó lại gắp miếng thịt nó ăn. Mà cô cũng không bỏ cuộc, không sao, cô lại thử tìm cách. Cô xách cái xô ra, và lần này thì cô bình tĩnh, cô không bỏ chạy ngay, mà cô đặt cái xô xuống, rồi cô mới lui lui, cô bỏ cô chạy. Cứ mỗi ngày như thế, cô mang cho nó ăn, mang thịt cho nó ăn mãi, dần 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 tự nhiên nó quen dần, nó thấy cô nó không gầm, nó không làm dữ nữa, thì cô tiến gần đến nó. Đến một ngày, tức là cả 3 tháng trời, đến một ngày cô có thể cầm miếng thịt bò và mớm cho nó, và nó lấy nó ăn được. Dần dần cả tháng nữa, nó quen dần là cô có thể tiến đến bên nó, có thể chạm tay sờ vào nó được, nó để im cho cô sờ, nó cảm thấy không nguy hiểm. Và một lần cô mang thật là nhiều thịt cho nó ăn, nó ăn no quá, nó lăn ra, nó ngủ nữa. Cô mới len lén, cô cầm vừa đủ ba sợi lông, cô nhổ một cái, cô bỏ quay lưng, cô chạy. Đem về đưa cho ông già thông thái trong làng. Ông mới hỏi, ông cầm ba sợi lông lên, ông hỏi, làm sao con có thể lấy được ba sợi lông của một con sư tử đang còn sống? Thì cô mới trình bày cái quá trình của cô như vậy. Thì cô nói là con cũng nhẹ nhàng, khẽ khàng, khéo léo và kiên nhẫn đến bên đứa con trai của chồng con như thế. Tức là cũng quan sát nó, cũng kiên nhẫn. Một lần mình mua quà cho nó, mua áo cho nó mà nó không mặc thì cứ mua hai lần không mặc, mua ba lần. Cứ liên tục làm như thế và quan sát những cái gì nó thích thì hãy đem tặng cho nó, giúp cho nó. Thì dần dần nó sẽ... Một con sư tử mà nó có thể làm quen được với mình còn có thể làm quen được với nó. Con người có thể làm được không? Làm được không ạ? Làm được hết, không có ai, không có ai là khó, không có ai là dữ mà chúng ta không thể gần được. Mọi người có thể gần được hết. Người này Nam, người kia Bắc, người nọ miền Trung, dẫu là người này xuất thân là quê hương anh, nước mặn đồng chua ở dưới Phèn mới lên, mình là người dân thạnh thủy gì đó, nhưng mà tất cả chúng ta đều, thứ nhất đó là thương mến nhau. Thương mến nhau vì lý do nào? Vì chúng ta cùng đi một con đường. Tất cả quý vị ở đây có cùng đi chung một con đường không? Có không ạ? Cùng đi chung một con đường. Thứ nhất, đi chung một con đường, cùng tìm đến giải thoát, an lạc, hạnh phúc. Tất cả chúng ta đang đi đến con đường. Con đường tìm đến hạnh phúc bằng cách là gì? Chinh phục bản thân mình. Chứ không phải tìm đến hạnh phúc bằng cách là gì? Đi hãm hại người khác, để cướp đoạt hạnh phúc người khác, để mong rằng sẽ mang hạnh phúc cho mình. Mình tìm hạnh phúc bằng cách điều phục bản thân mình. Đó là con đường để theo lời Phật dạy. Dẫu người này đẹp, người kia xấu, người kia trẻ, già, nam, nữ, người này ở vùng quê, người kia nông thôn, người nọ là mù chữ, người này là trí thức, nhưng tất cả chúng ta có cùng chung một mục đích, cùng tiến đến, cùng đi chung trên một con đường. Đó là tìm đến hạnh phúc một cách chân thật. Cách chân thật. Điều thứ hai, để trong đạo tràng chúng ta thường sống chung và không có hạnh phúc. Mình nếu sống ở gần một người mình ghét, mình có hạnh phúc không? Trong 8 cái khổ của cuộc kiếp người, thứ nhất là sanh là khổ, già là khổ. Sanh có khổ không quý vị? Có không? Rất là khổ. Cho nên vừa chui đầu ra là khóc ngay. Vì mình ở trong bào thai của mẹ thì được sự bảo bọc êm đềm, không hề nghe rét, không hề nghe đói, không hề nghe đau đớn. Nhưng mà khi vừa ra khỏi bào thai của mẹ mình là gì? Đói, rét, nóng, lạnh, đau đớn ngay tức khắc, lên bật lên, lên khóc. Cái tiếp xúc đầu tiên cuộc sống mình bực bội và khó chịu, hoang mang, nhiều thứ, hoảng sợ, bật lên khóc. Khi vừa sinh ra đã có khổ rồi. Bản thân mình khổ, bố mẹ mình có khổ không? Cũng khổ, lo sợ vã cả mồ hôi. Tất cả. Dĩ nhiên sau khi được an ổn rồi thì gia đình sẽ có hạnh phúc. Nhưng mà sự hạnh phúc đó không bao lâu, nó đi kèm theo lo âu và đầy những khổ đau. Sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ. Chết có khổ không? Chết khổ. Nếu người nào có tin vào chết chưa phải là hết, thì chết khổ đầu tiên là chưa biết mình sẽ đi đâu. Cái khổ thứ hai là chia tay những người thân yêu, đau khổ. Khổ thứ ba là thân thể đau đớn, mà cái sự đau đớn đó không có gì tả nổi. Chết là khổ. Cầu mong muốn không được, có khổ không? Khổ. Ái biệt ly khổ, tức là người thương thì luôn luôn ở xa, có đúng không? Người nào mình thương ở xa mình mãi, tích tấp mù khơi. Oán tắn hội khổ là gì? Kẻ mình ghét, mình không ưa, sống lại quá gần, có đôi khi sống chung nhà. Như vậy sống với người mình không thương, sống với người mình không quý là đau khổ. Như vậy mình sống với người mình thương, đau khổ hay hạnh phúc? Nếu mình sống với người mình thương, người mình yêu, người mình quý, mình được sống chung với những người đó, hạnh phúc hay là đau khổ? Hạnh phúc. Ngày xưa mình cũng ảo tưởng, mình nghĩ là người này mình sống chung sẽ có nhiều hạnh phúc, người này mình thương nhiều lắm, mình yêu nhiều lắm, nhưng mà sống chung hồi tình yêu nó biến mất. Hạnh phúc nó chỉ có đôi ba tháng rồi nó bốc hơi, và đau khổ nó hiện diện trở về. Như vậy sống chung với những người mình thương, mình yêu, mình quý, mình kính trọng, đó là một sự hạnh phúc. Nếu như trong đạo tràng này tất cả chúng ta đều thương yêu quý mến nhau, thì mỗi tháng mình về đây, mỗi tuần về đây, mình cùng ngồi chung với nhau ăn cơm, cùng ngồi chung với nhau nghe một bài pháp, cùng với nhau tụng một thời kinh. Như vậy có hạnh phúc không? Rất là hạnh phúc. Thậm chí còn trong cho đến ngày để được về ngồi bên nhau, nếu thương nhau là vậy. Chúng tôi lâu lâu chúng tôi hay có những người Phật tử đến nói như thế này, đến thăm chúng tôi bảo, chúng tôi hay đùa những Phật tử nào mà lâu lắm mới đến chùa chúng tôi đó, chúng tôi bảo là lên lễ Phật đi con. Lên lễ Phật xong chúng tôi hỏi là Phật có nhận ra con không? Chúng tôi hay nói đùa một câu là Phật có nhận ra con không? Thầy nói lạ, con là con của Phật mà sao không nhận ra? Phật thì con đông quá, nhưng mà con thì lâu mới đến, Phật sợ không nhận con, không nhận ra được. Cho nên rằng là có những người nói chúng tôi là thầy ơi, con bây giờ bận rộn lắm, khó khăn lắm, con không đến chùa được. Chúng tôi nói là chỉ có một điều, tâm mình có hướng đến hay không. Một khi tâm mình thích và tâm mình hướng đến, có khó khăn nào mình không vượt qua được không? Khó khăn nào mình cũng vượt qua được hết. Chúng tôi chứng kiến rồi. Ngày xưa thời nội của chúng tôi nói tội vong hồn của ông rất là nho giáo và ông rất là khó khăn. Nhưng mà lạ lùng những người cô của chúng tôi không hiểu sao, cái duyên sao, nhưng mà kết duyên với những người chồng của cô bây giờ toàn những cái anh mà khi chưa lập gia đình là những anh gọi là, mình dùng cái từ là gọi là thiên lôi còn phải nể, không ai nói ông nghe được hết. Cái người ngang ngược, những người cứng đầu ngang ngược, các người đến cầu hôn các cô chúng tôi đều như vậy hết. Ông nội chúng tôi thì ngại, gia đình mình thì nó không phải giàu có gì nhưng mà nó có quy củ. Bây giờ cái thằng này nó ngang ngược bố mẹ nó nói, mà có đôi khi nó còn nghe làng xóm bảo rằng thằng này nó ngang ngược bố mẹ nó mà nó còn không nể mặt, làm sao dám gả con gái được. Nhưng mà hai người thương nhau quá. Mà chúng tôi nhớ ở miền Trung miền Bắc chúng mình có những tháng mưa dầm, mưa cả hàng tháng mà mặt trời mình không thấy. Nước lúc nào đi vào nhà chúng tôi đi qua một đoạn, nước nó ngập đến đầu gối nhà nội chúng tôi ngày xưa. Chúng tôi ở với nội từ bé mà. Trời mưa tầm tã thế mà không có đêm nào không gặp mặt nhau. Mà gặp mặt chỉ kẻ đứng ngoài hàng rào, người đứng trong hàng rào đưa tay ra nắm rồi đi về. Mà hầu như đêm nào cũng không thiếu. Không có đêm nào mà thiếu. 5 năm ròng rã. Chúng tôi nhớ có một người chồng của người cô thứ sáu của chúng tôi, 5 năm ròng rã hầu như là không vắng đêm nào. Mà ông chúng tôi mà biết được thì thôi, ông mắng cả làng đều nghe, ông biết được. Chúng tôi hồi đó là chuyên gia làm liên lạc viên, là mỗi lần nghe cái tiếng mà, cái tiếng phanh xe, mình hồi bé ông rất là hay, cái tiếng phanh xe của chú đó là luôn luôn, ông Dượng của chúng tôi bây giờ đó, cái tiếng phanh xe của ông nó kêu có một tiếng lạ lùng, nó không giống người khác. Đi xe đạp mà chúng tôi hồi đó ông tính, ông nghe tiếng xe đạp biết ngay của ông, trong của ai hết, và nghe tiếng xe đạp như vậy. Vậy là mình thương cô mà, chạy vào phòng và báo cho các cô ra. Các cô ra nói chuyện với người yêu mình trong này thì làm gì? Làm trách nhiệm là canh gác. Ông nội mà trong phòng nhúc nhích là mình báo, hai người phải di tản ngay chứ không là chết. Nhưng mà có đôi khi, hồi đó mình có công quá rồi, lâu lâu các dượng tương lai mình lúc thì cho hoa quả, lúc thì cho bánh kẹo. Có những lúc mình bánh kẹo mình mê quá, mình oảnh tù tì, mình ngồi xơi bánh xơi kẹo mê mẩn. Ông mình ra lúc nào không hay, thế là cô mình bị nguyên một trận đòn. Nhưng mà nguyên một trận đòn nhưng mà cũng không từ giã nha, vẫn hầu như đeo đuổi suốt. Cho nên nếu lòng người tâm người nữ hướng về, chúng tôi nói cấm cửa trước ngăn cửa sau, hầu như không bao giờ ngăn được. Gặp nhau dẫu 5 phút cũng chạy đến. Có ai mà nhớ Phật quá, nhớ chùa quá, chạy đến chùa 5 phút chạy về không? Có không? Làm gì có. Có thế thôi. Nếu mà nhớ Phật đến mức đó là chúng tôi tin rằng người đó là niệm Phật mau nhất tâm lắm. Không có đến mức đấy. Bảo lâu lâu gọi đệ tử thôi, đến thăm thầy một tí rồi vài tháng sau rồi thầy đi nước ngoài rồi, đôi ba tháng thầy mới về, rồi con đến là không gặp thầy. Thôi thầy ơi, đến có 5-10 phút làm gì? Bữa nào đi, thời ráng thì đi về đi, lâu lâu con đến gặp con lại ngồi nói chuyện với thầy nửa ngày. Nói như thế là biết lòng người nó như thế nào. Còn nếu lòng người luôn luôn hướng về nhau, lúc nào cũng hướng về Phật, hướng về chùa, có đôi khi mình ghé đến chùa, mình chỉ nghe được tiếng chuông chùa. Có lẽ quý vị không giống chúng tôi. Chúng tôi ngày xưa mê nghe tiếng chuông chùa đó. Cứ mộ, ý ở chùa miền Trung là chuông mộ, tức là chuông khai chuông lúc cúng thí buổi chiều 4 giờ. Khai chuông là chúng tôi phải chạy đến nghe, để nghe được tiếng chuông chùa. Nghe một tí rồi đạp xe về để lo nào là cơm nước cho các em, lo học bài. Nhưng mà cứ thỉnh thoảng buổi chiều rỗi là đạp xe đến chỉ nghe vài tiếng chuông thôi, chẳng làm gì. Nhìn ông Phật rồi nghe vài tiếng chuông. Tại vì mình cảm giác như nơi đây là nhà của mình á. Cảm giác ở đây là nhà của mình. Nếu như tâm mình có hướng về, không có gì không làm được. Không có gì không làm được. toàn thể đạo tràng đều yêu mến nhau. Về, xuất thân, về hoàn cảnh, về đẳng cấp, về trình độ, chúng ta đều bỏ qua hết, có thể bỏ qua hết. Và một trong những yếu tố mà ở trong đạo tràng chúng ta dễ có nhất đó là cái nghiệp miệng, tức là lời nói. Một trong thứ dễ làm mất tình cảm nhất đó là lời nói. Lời nói, mình nên dùng những lời nói nó thật là thân thiện, nhưng đừng quá suồng sã, đừng quá gọi là nó quá tệ. Dùng cái từ mà gọi là mày tao chi tớ gì nghe nó cũng ghê quá, không đến nỗi dùng như thế, từ nó quá nặng. Mà mình cũng không dùng lời quá trang trọng khách sáo, trang trọng khách sáo quá nó cũng không thân thiện. Trong đạo tràng mà có thể gọi bằng huynh, bằng đệ, bằng chị, bằng em, bằng anh em. Tại vì mình biết rằng đây, để chứng tỏ là gì? Đây là một gia đình, một mái ấm. Mình thường mơ ước chúng trưởng, liên lạc viên của thầy, những người Phật tử hộ trì kế cận thầy thì tâm huyết với đạo tràng Hải Giác nhiều lắm. Luôn luôn mơ ước đạo tràng Hải Giác mỗi ngày chúng viên của mình họ sẽ đông lên để cùng làm những Phật sự lớn lao, cùng tu tập cho nó được, gọi là nó thêm vui, hạnh phúc. Nhưng mà mình muốn mọi người về được đông, thì đầu tiên mình hãy biến nơi đây thành một đạo tràng. Đó là gì? Một gia đình. Có thể là một gia đình. Nói với nhau. Đặc biệt một trong những thứ ngôn ngữ có thể làm mất tình cảm của nhau nhất đó là lời nói. Lời nói chê bai, chỉ trích, hay mình gọi là nói xấu mà ở sau lưng người khác. Nói khi người khác vắng mặt. Một trong những thứ làm mất tình cảm nhanh nhất là đó, lời nói đó. Đầu tiên là lời nói chỉ trích, nói đả kích, nói công kích. Mà nói công kích khi người đó không có mặt. Mình nói đả kích, nói công kích, nói hay là gọi là đúc kết lại là nói xấu về một người nào đó mà khi người đó không có mặt. Mà dẫu cái điều nói xấu đó là mình nói đúng, thì lời nói đó thiện hay ác? Thiện hay ác à? Ác do đâu? Mình nói đúng sự thật mà. Cái người kia là dối gạt, người kia không thật thà, vân vân. Mình nói đúng sự thật, thì lời nói đó thiện hay ác à? Ác do đâu? Ác là vì mình nói với quan niệm đã kích, đã phá danh dự người khác, chứ không phải nói để góp ý xây dựng. Không phải xây dựng, không phải để mong muốn người đó tốt lên. Lời nói đó từ tâm ác, muốn hạ bệ người khác. Hạ bệ người khác để làm gì? Nâng mình lên. Hạ bệ người khác tức là gián tiếp nâng mình lên. Mình chê mình bảo ui dồi ôi, cái bà đó ngu kinh khủng. Cái bà đó bà ngu, mình chê người đó bà nó ngu kinh khủng, tức là gì? Mình gián tiếp bảo mình là thông minh. Có đúng thế không? Nhưng mà nói trước mặt người ta sợ không dám nói, mà nói sau lưng. Đó là người không can đảm. Thứ hai, đó là người có tâm ác. Có tâm ác, luôn luôn có tâm ác, muốn đã phá danh dự người khác, hạ bệ người khác, làm cho người khác mất đi uy tín để nâng cao uy tín danh dự mình lên. Giống như mình có một ngôi nhà đẹp quá, mình nhìn người bạn mình có ngôi nhà đẹp quá, mình cũng thích có ngôi nhà như thế. Mình đáng lẽ khi mình muốn có ngôi nhà như thế thì mình phải làm gì? Mình phải đi làm lụng, mình phải tiết kiệm, mình phải để dành, mình xây dựng ngôi nhà đẹp như thế hoặc là đẹp hơn thế, đúng không? Đó là cái người đó là tích cực. Ví dụ đó là người tích cực là gì? Thấy bạn mình tốt, dễ thương, tu tập tinh tấn, hy sinh cho mọi người, năng nổ trong công tác Phật sự, sư phụ nhờ việc gì đều làm một cách rất là chu đáo, thì luôn luôn được mọi người quý mến. Mình thấy như thế, mình cũng mong muốn được mọi người quý mến như thế, thì mình phải làm gì? Mình phấn đấu để được như người đó, hoặc đẹp hơn, tốt hơn người đó. Thì đó là sự phấn đấu tích cực. Nhưng mình không như thế. Mình thấy người kia có cái nhà đẹp, đẹp quá mà nhà mình thì xấu. Mình vác búa sang, mình vác xe qua, mình ủi người đó, nhà người đó đổ xuống cho nhà mình đẹp hơn. Giống như mình thấy người đó rất là dễ thương, được nhiều người quý mến, được mọi người tin cậy. Mình muốn được như người ta, mình không có thể được. Mà muốn cao hơn người ta bằng cách là gì? Đã phá triệt hạ người ta để mình cao hơn. Hành động như thế là hành động khờ dại mà vừa không có kết quả gì. và hai bên đều tổn thương, không có kết quả gì. Một trong những lời nói đó là đả kích, nói xấu người khác khi người khác không có mặt, để nói đầy ác ý. Khi mình có những kiến thức, có những điều hiểu biết gì đó mà mình có sự hiểu biết của mình, tức là ý kiến của mình, kiến thức của mình, hiểu biết của mình, nó lại trái ngược với người bạn nọ. Giống như có số quý thầy bảo rằng Phật tử là không được cúng ngọ, Phật tử là không được cúng ngọ. Phật tử đi thọ bát quan trai là dùng một ngày chỉ có một bữa trước 12 giờ mà thôi, qua 12 giờ không được phép dùng nữa. Có một số thầy thì cố chấp và tuyên bố như vậy. Nhưng mà ví dụ như bản thân những người Phật tử gần chúng tôi, chúng tôi luôn luôn nói như thế này: cúng Phật mọi người đều có thể cúng được. Khi Đức Phật còn tại thế, ai cúng dường Phật ạ? Người xuất gia hay người tại gia cúng dường Phật? Người tại gia hết rồi. Ai cũng là người có tóc cúng dường Phật. Không ai người, các thầy người trọc đầu đâu có ai có tiền của gì đâu cúng. Toàn người có tóc cúng hết. Người tại gia cúng. Con người cúng Phật, con vật có con nào cúng Phật không? Có con vật đi, nó đi cúng dường Phật không ạ? Có vượn, khỉ, voi ở trong rừng nó hái hoa quả, nó múc nước cho Phật. Đến cả con vật nó còn cúng dường cho Phật được. Tại sao mình là Phật tử không cúng cho Phật được là sao? Đó là điều nói không căn cứ. Thọ giới bát quan trai là tập sống đời sống người xuất gia một ngày. Tập sống đời sống người xuất gia một ngày. Nhưng mà người xuất gia ngày hôm nay ăn chay hay là ăn mặn? Theo Phật giáo Bắc truyền của mình, Phật giáo Đại thừa của mình, ăn chay hay ăn mặn? Ăn chay. Ăn chay ăn ngày mấy bữa? Ba bữa. Nhật thực tam sang, cơm ngày ba bữa. Nhớ cái câu sướng Tăng Bạc trong cái cúng qua đường không? Đó. Như vậy là mình bây giờ là pháp người xuất gia, bây giờ vẫn cơm ngày ba bữa, thì mình đi thọ bát quan trai đã ngày mấy bữa? Ba bữa. Nhưng mà có người này, ví dụ như ảnh hưởng bởi một số quý thầy như chúng tôi, hoặc một số những quý thầy tương tự như tư tưởng như chúng tôi, thì nói kiểu đấy. Người kia bảo là không, thầy chúng tôi bảo là không được, Phật tử tại gia là không được cúng Phật, Phật tử tại gia một thọ bát quan trai là không được ăn sao giờ ngọ, vân vân. Lúc đó làm sao? Hai người bắt đầu đấu khẩu với nhau. Giáo lý của Đức Phật để lại vô hình chung trở thành một vũ khí để đả kích nhau, đấu đá nhau, không nên. Nếu như hai bên đều không rõ ràng, mình sẽ có cơ duyên mà mình em sẽ mời chị đến gặp sư phụ của em để sư phụ em giải bày. Nếu người này đến sư phụ người này giải bày mà không được thì mời người này qua sư phụ người kia. Nếu vẫn không được thì chọn một vị thầy cao đức, chân tu thạc đức nào đó đến để nhờ vị đó giải đáp cho mình. Đừng tranh cãi nhau. Trên cuộc đời này có đôi khi người ta ghét nhau vì những cái lý do rất là vô duyên lắm. Có những người thương nhau đến vô cùng nhưng mà ghét nhau vì những chuyện rất là không đâu vào đâu. Hai vợ chồng, người thích ăn cơm nát, người miền Nam gọi là cơm nhão, người thích ăn cơm mà khô. Hai người bấy nhiêu đó. Chồng thích ăn cơm khô, vợ thích ăn cơm nát, có bấy nhiêu đó. Ban đầu mới cưới về thì chịu đựng được. Còn yêu mà, còn chịu đựng được, tình yêu nó còn nhiều. Ở đầu 3 tháng cằn nhằn. Bà sao nói mãi nấu cơm cứ nát nhòe như cháo ăn được. Có bấy nhiêu đó. Lằn nhằn mãi cô vợ bảo rồi. Anh nói như thế thì dọa anh về nấu lấy mà ăn. Rồi tôi ở nhà nấu ăn thì ai kiếm tiền về cho bà dùng. Có bấy nhiêu đó rồi choảng nhau rồi chia tay nhau vì con. Cái này là có sự thật. Cái này là báo sách vở báo chí nói rất là rõ ràng chứ không phải. Người ta ghét nhau vì những lý do nó rất là tức cười. Hai vợ chồng dành nhau một cái tivi mà nếu chúng tôi không đến phân giải là ra tòa ly dị hoặc là ly thân. 4 giờ chiều ông chồng muốn xem bóng đá năm 2002 đấy quý vị. Bóng đá tổ chức ở châu Á, 4-5 giờ chiều ông chồng thích xem bóng đá, bà vợ thích xem phim Hàn Quốc. và bắt đầu cãi vã nhau. Bà thì bảo ông là đá bóng có gì mà hay, hâm mươi mấy thằng giành nhau có quả bóng. Ông thì bảo bà phim Hàn Quốc thì có gì mà hay, hết ung thư này đến ung thư nọ rồi đến tai nạn vân vân, không có cái gì mà hay hết. Ban đầu lấy phim đã đả kích, rồi sao rồi gì nữa, lôi đời tư quá khứ đã đả kích, lôi đời tư đả kích nhau chưa đủ rồi sao, lôi lên một bậc nữa là lôi bố mẹ hai bên ra đả kích. Nó có mắc xích, nó nối dần mà đâu có trẻ đâu quý vị, gần 50 tuổi hết rồi đấy. Là mà bố mẹ của một người sư đệ chúng tôi, mà nếu như chúng tôi không đến phân giải là hai người, ông bỏ nhà ông đi cả tháng trời, ông về nhà bố mẹ ông ở xem bóng đá cho nó đã. Và coi như là chuyến này mà hết mùa bóng đá là con nói thầy và con về là con ly dị. Vợ chồng với nhau gì đâu mà manh áo chia đôi mà cái tivi nó không nhường cho con. Người ta ghét nhau có đôi khi vì một lý do nó rất là vô duyên, nó rất là đơn giản thôi. Chúng ta cũng như thế. Nếu như trong lời nói có gì đó, tư tưởng lời nói có điều gì đó nó bất đồng quan điểm, hãy bỏ qua, đừng vì cái đấy mà chia rẽ đến mất tình cảm đi. Một cái điều nữa là trong đạo tràng, mỗi đạo tràng nó đều có những quy tắc. Mình gọi đó là thanh quy của, ở trong chùa gọi là thanh quy của nhà chùa. Trong đạo Phật nó có thứ nhất là giới, là mỗi người thọ giới. Nhưng mà giới nó cô động quá, nó có những thứ lặt vặt giới không quy định, thì các chùa mới đặt ra cái nữa là nội quy hoặc là thanh quy dành cho chùa. Ví dụ như vào chùa không được phép hút thuốc, trong giới không có. Thứ hai, vào chùa lên chính điện không được nói chuyện, trong giới không có. Cho nên có quy định một số những điều phụ, mà cái điều phụ đó cốt yếu để làm gì? Để cho đạo tràng được thanh tịnh. Mai sau này đạo tràng Hải Giác sẽ nói là vào đạo tràng mặc áo tràng rồi là không được phép nói chuyện, ngồi niệm Phật. Chưa mặc áo tràng thì không sao hết. Còn những người nào nó bảo rằng tôi không có áo tràng, tôi không mặc, tôi nói chuyện cũng được, không phải như thế. Đã vào trong ngồi đạo tràng, khi thầy đã vào đây rồi, mình đã tập trung để chờ thầy hoặc là để chờ đến giờ hành lễ, nhớ tuyệt đối đừng có nói chuyện. Mình bảo hôm nay mình xếp bao nhiêu công việc, hy sinh bao nhiêu việc nhà để vào đây để nghe pháp, để tu, mà vào đây toàn nói chuyện không, như thế nó phí cái thời gian của mình. Những cái điều quy định đó giúp cho mình, bản thân mỗi người mỗi tốt lên, thanh tịnh lên, và giúp cho đạo tràng mỗi ngày một thanh tịnh. Đạo tràng thanh tịnh, hòa hợp, thương yêu nhau, thì chúng tôi tin rằng đạo tràng là mỗi ngày sẽ mỗi đông, và cái công việc Phật sự chùa của đạo tràng đó mỗi ngày sẽ một lớn. Và không có cái khó khăn nào mà đạo tràng đó không thể không vượt qua, mà không có việc khó nào tập thể đó không nói rằng là không làm được. Phải, nếu như trong đạo tràng thống nhất hoặc đến những chùa nơi nào đó có những điều quy định, mình nên tôn trọng điều đó. Chúng tôi nói thật ra, nói về cái ý thức, mình nói là người Việt Nam mình đã kém, mà cả những người đi làm đệ tử Phật là những người ý thức lớn đó. Mình ý thức mình mới giác ngộ, đạo Phật là đạo giác ngộ đúng không? Tức là tự giác. Người Phật tử là tinh thần tự giác rất là cao, nhưng mà có đôi khi mình nhìn Phật tử của mình cũng thấy cũng nản lòng. Có những ngôi chùa để cái bảng vui lòng để giày dép thêm chữ guốc nữa, chứ sợ nhiều người Việt Nam mình còn cái màn gọi là nó móc nó méo nữa, là để guốc giày dép guốc dưới thềm ngay ngắn. Nhưng bữa nào ông nọ ông mang ủng đi vào là bó tay luôn. Cũng có trường hợp đó nữa chứ phải không có đâu. Người Việt Nam của mình trời ơi đất hỡi lắm. Để như thế rồi nhưng mà sao? Ôi trời ơi, giày dép guốc gì đâu vất bừa bãi. Mai mốt đạo tràng Hải Giác trước khi lên đây, người nào cuối cùng lên sau cùng, nếu như giày dép chưa ngay, chịu khó xếp lại cho nó ngay giùm. Đó là một biểu hiện của đạo tràng có tu tập hay không. Cái người nào có tu tập hay không, chỉ cần bước vào chùa để đôi dép là vị thầy đánh giá người đó như thế nào. Mặc cái áo tràng lên là đánh giá được người đó như thế nào, và cái thư thái người đó ngồi xuống đánh giá được như thế nào. Nó tinh tế lắm. Đạo Phật nó tinh tế đến chi li đó. Và cái diễn biến tâm lý của con người nó rất là rõ ràng, nhận diện ra ngay. Cho nên nếu như những nơi đạo tràng nó có những nội quy, có thanh quy, chúng ta nên tôn trọng. Hoặc người ta bảo là phải xếp hàng yên lặng để nhận cơm chẳng hạn. Ví dụ như những cái ngày lễ hội đông đó, quy định như thế, thì mình cứ xếp hàng lần lượt yên lặng đi nhận cơm, dùng cơm trưa. Có những nơi mà những ngày lễ mà đến mấy chục nghìn người, không có người nào đi mà bày mâm cho kể hết, cho xiết hết, là cứ xếp hàng yên lặng mà đi. Còn Phật tử mình thì xô đẩy, chen lấn, ồn ào. Mà mình trong chùa thì không nói nặng nhau được, và các thầy nhiều khi chịu thua. Ở những cơ quan bên ngoài, người ta dùng roi, dùng gậy, người ta quát, người ta tháo, người ta lùa mới vào hàng được. Mình trong chùa nó có làm thế được, làm thế được. Mà ai mình đệ tử Phật làm như thế bây giờ? Khó xem lắm. Ý thức phải cao. Ngoài thanh quy là một, thứ hai nó là giới, giới đức. Khi vào chùa mình nhớ, ví dụ như là đạo Phật là cấm cái giới là không được đam mê, là không được nghiện ngập. Đam mê, nghiện ngập và say sưa, nghiện ngập và say sưa các loại mà gây nghiện, các chất gây nghiện, làm mê mờ đi trí tuệ và làm mất đi thời gian của mình. Nếu như người ta nói như thế, bữa hôm nào mình nhỡ đi đám cưới á, về mình có uống một tí rượu vào thì chịu khó làm gì? Chịu khó đi đánh răng, súc miệng, thay bộ đồ khác cho nó thơm tho một tí. Vì khi mình ngồi trong bàn tiệc, hơi rượu nó xông lên áo quần của mình, hơi thuốc lá nó xông lên áo mình. Mặc dù mình đã súc miệng rồi, nhưng mà người mình đi đến đâu, mùi rượu nó vẫn bốc ra. Đến gần cái người đứng bên cạnh mình, người ta dễ chịu hay khó chịu? Khó chịu, dẫu đàn ông hay đàn bà thì đều khó chịu. Ủa, cha này đi chùa mà còn người mùi rượu nồng nặc. Dù mình còn rất tỉnh táo, mình uống chỉ có một cốc thôi, nhưng mình ngồi trong đấy rồi là hơi thuốc lá, hơi rượu nó xông vào áo của mình. Vào lễ chịu khó, về nhà thay bộ đồ tử tế, rồi hãy đến đạo tràng. Cho nó gì? Nó tránh đi sự khó chịu của người khác, tránh sự, và cho người khác thấy là gì? Mình tôn trọng giới đức. Đạo tràng nếu như có một người nào đó mà người ta nhận diện ra là mình không tôn trọng giới, là người ta sẽ không quý trọng mình. Người ta có ác cảm với mình, từ khi tập thể có ác cảm với mình thì mình cũng không thể nào có tình cảm lại với tập thể được. Đó là cái điều khéo léo ở chỗ này. Cho nên nội quy, thanh quy, giới đức là mình phải tuân thủ. Tuân thủ để làm gì? Để cho đạo tràng nó được vào yên ắng. Ví dụ thầy nói bảo vào đây ngồi xếp ngay hàng thẳng lối, hàng ngang hàng dọc. Nhiều người bảo còn lớn rồi chứ đâu phải trẻ con nó bắt phải xếp hàng. Nói như thế không đúng. Trẻ con nó còn biết xếp hàng, chả lẽ mình không biết xếp hàng? Xếp hàng là nó đẹp, ngồi ở trên nhìn xuống nó đẹp, ở dưới nhìn lên nó đẹp. Ai bước vào nhìn cái đạo tràng mà ngay hàng thẳng lối, im phăng phắc, người nào đến chứng kiến một đạo tràng như thế đều muốn gia nhập để được cùng tu với những con người này. Đây là một ngôi nhà hạnh phúc. Có một lần có 500 vị tăng đệ tử của Ngài Xá Lợi Phất. Ngài Xá Lợi Phất mới độ cho 500 tỳ kheo, là những người nam mới vừa xuất gia xong, mới dắt về ra mắt Đức Phật. Đêm đó về thăm Đức Phật vào đêm trăng sáng, thì Đức Phật ngồi thiền ở giữa và chư tăng ngồi vây xung quanh Ngài, ngồi thế. Ngồi đến nửa đêm thì mới xả thiền. Xả thiền thì Ngài Xá Lợi Phất bảo là: bạch Đức Thế Tôn, đây là những vị thiện nam tử ái mộ giáo lý của Ngài, ái mộ pháp tu giải thoát của Ngài, ái mộ đời sống không gia đình không tài sản giải thoát của Ngài. Hôm nay đến đây xin, đã phát nguyện xuất gia, hôm nay đến đây để mong được diện kiến Đức Thế Tôn. Xin Đức Thế Tôn có đôi lời pháp nhũ huấn thị cho những người này. Đức Phật lặng im một hồi, Đức Phật bảo: ta nghĩ là không cần nói gì nữa. Vì sao? Vì thầy trò ngồi yên ắng bên nhau như thế này, cái tình thương, cái lòng từ nó tỏa ra, nó giao thoa với nhau trong cái không gian yên ắng đó, nó còn hơn cả ngàn lời pháp nữa. Ta nghĩ là không cần nói gì nữa đâu. Các vị đó đã cảm nhận được tình thương của ta đã cảm nhận được sự giải thoát của giáo lý ta rồi. Hồi đó khi chúng tôi nghe điều này, chúng tôi thấy cũng không mường tượng ra. Nhưng khi chúng tôi sống trong tu viện, buổi sáng, sáng sớm 3 giờ, sư phụ chúng tôi bao giờ 2 giờ sáng, chính xác là 1 giờ rưỡi cụ đã dậy rồi. Cụ dậy, cụ đi tắm, cụ đi vệ sinh cá nhân xong, cụ lại một thời sám hối. Thời sám hối của trong thiền viện nó tầm 16 đấy, 16 lại. Lại sau một thời sám hối, cụ ra cụ ngồi thiền. Cụ ngồi thiền, cụ ngồi như một pho tượng Phật. Thì lúc đó cụ ngồi yên ắng khoảng 30 phút á, thì lúc đó chúng tôi mới có chuông báo thức. Cụ lúc nào cũng dậy trước chúng tôi một giờ đồng hồ. Nhưng mà khi mình lên, mình đã thấy thầy mình mở mắt ra, thầy mình đã như một pho tượng ngồi ở trên một cái thất, dẫu là nhà tranh vách đất, nhưng mà nhìn nó đẹp vô cùng. Ánh trăng khuya nhìn thầy mình nửa mờ nửa tỏ ở trong cái am tranh, nhìn nó đẹp lắm. Chúng tôi nói quý vị không thả nổi cái nét đẹp của vị thầy của mình, đẹp ở sự tôn nghiêm. Rồi lên huynh đệ chúng tôi lại ngồi hai hàng hai bên, ngồi trong không gian tịch mịch đó, mình cảm thấy nó giải thoát, nó yên ắng. Mình cảm thấy có thể nói là đời sống của mình nó còn hơn cả thiên đường cực lạc nữa. Và mình nhận ra được cái lòng từ của thầy mình, nó đã dành cho mình cái tình cảm huynh đệ. Không ai nói với ai mà tự nhiên tình cảm nó đầy tràn ngập ra hết. Một ngày nào đó quý vị ngồi đây, ngồi yên ắng, đừng nói gì hết, đừng nói gì hết, ngồi yên, mỗi người chỉ ngồi niệm Phật mà thôi. Yên như thế, rồi sau đó nghe pháp, hoặc là có không có thầy nghe pháp, có một người nào đó lên chia sẻ một vài câu chuyện, một vài bài hát gì đó rồi chia tay nhau. Nhưng bấy nhiêu đó thôi mà quý vị sẽ thấy tình cảm nó dạt dào. Trong sự tôn nghiêm, trong sự yên ắng đó, tình cảm nó đầy dẫy, đầy lòng từ trong đó. Để trở thành một đạo tràng có đủ cái nội lực, có đủ sự thanh tịnh, có đủ sự hòa hợp, thì từ thân, từ miệng, từ tâm của mỗi người phải hòa hợp với nhau. Nếu có sự khác biệt thì chúng ta cố gắng làm sao đó để cho nó hòa hợp. Nếu về kiến thức hai bên nó đều không hòa hợp thì mình phải tìm nguyên nhân. Người này học của sư phụ này là tu thiền, người này học của sư phụ này tu mật tông. Ôi, bạn học sư phụ của bạn dạy môn phái đó, sư phụ tôi dạy theo môn phái này, nó khác nhau là đúng rồi. Nhưng cái quan niệm về cái việc đó khác nhau, nhưng mà tình thương có khác nhau không? Tình thương không khác nhau. Trong gia đình chúng ta, con chúng ta nó quan niệm là một chuyện khác. Mình thì kính Phật, mình bảo rằng Phật là bậc tôn kính nhất trên đời. Nhưng mà con nó nói, ôi con không có thích, con quý Phật là quý, còn kính hay không là con chưa có biết, nhưng mà con không quan trọng, con không có quan tâm đến điều đó. Mình đừng bảo mày là ngỗ nghịch, mày là bất hiếu, mày là không nghe lời, rồi mình ghét bỏ con mình. Không nên như thế. Mẹ con, cha con có khác nhau vì tư tưởng. Có thể mình tôn trọng người này, nhưng mà con của mình nó không tôn trọng người này, nó tôn trọng người khác. Mình theo đạo này, con mình nó theo đạo khác. Tuy khác đạo, khác tư tưởng, nhưng mà tình thương thì sao? Cha con vẫn là cha con, là mẹ con thì vẫn là mẹ con, anh em nó vẫn là anh em. Chứ phải khác nhau là không thương nhau đâu. Mình đừng có cái quan niệm độc tài như thế. Ai giống mình thì mình thương, ai khác mình thì mình ghét. Đừng như thế. Người ta tuy khác mình nhưng vẫn là người tốt, vẫn là người tốt, vẫn là người ngoan, vẫn là người tốt, vẫn là người biết hy sinh về mọi người đó. Hoặc là người cũng xấu mà chưa đến mức nào, đó vẫn là người còn có thể thương được không ạ? Còn có thể thương được. Nếu đạo tràng hải giác, quý vị muốn một đạo tràng hải giác vững chãi, an lạc, hạnh phúc, để cùng với thầy đi làm những tiếp tới, chúng ta có thể làm được nhiều những Phật sự lớn hơn. Thứ nhất là tạo kiếm một chút ăn mày, tí công đức từ Phật. Thứ hai là góp một phần để hộ trì Tam Bảo. Thì chúng ta phải biết sống hòa hợp, thanh tịnh, từ thân, từ miệng, từ tâm, phải hòa với nhau. Quý vị có làm được không ạ? Làm được không? Chúng ta phải cố gắng phải làm được điều này. Nếu quý vị chọn con đường cùng đi với thầy thì phải làm được điều này. Có làm được điều này thì thầy trò chúng ta sẽ làm được tất cả mọi việc. Và làm như thế này đó là làm theo lời của Đức Phật dạy chúng ta, chứ không phải đây là điều chúng ta chỉ làm cho đạo tràng Hải Giác, đạo tràng khác không cần. Đây là điều Đức Phật dạy, là đạo tràng, là đệ tử của ta là phải hòa hợp và thanh tịnh. Hòa hợp và thanh tịnh, sống hiện tại thì có an lạc, có hạnh phúc, và sau khi bỏ thân này thì cũng có giải thoát, có niết bàn ở đây. Chúng tôi xin phép dừng buổi nói chuyện ở đây, cầu chúc toàn thể đạo tràng luôn luôn an ổn, thanh tịnh, hạnh phúc trong ánh hào quang của Đức Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.